ถ้าหันในฝักเขาน
ะโมบันสุทิงกามุนีพัตนะโมบันสุทิงกามุนีพัตนะโมบันสุ
จางทางตัวนะโมเตฟังเกิดหลักเทเสยได้เตอได้พีเทียบจัดดาวซื้ออามีดาวฟัดนะโมได้เตอได้พีตำแหน่งคิ้วขอคิ้วนานเล่งกรรมควันเทียมโบตัสมหาตัสนะโมโอเมย์เจ้าจูหวานต้นเดียดต่างเพื่องโบตัสมหาตัสตักได้ชิงมิงกินใบเจตนึกตังนีคุณเถอะก็คุยวิเรียนหิวฟัดเตอดงตูHôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phần hôm qua chúng ta đang học đến đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm đối trước Đức Thế Tôn và chư Phật chứng minh trong pháp hội ấy, cũng như là chư vị Bồ Tát và chúng Thiên Long Quỷ Thần.Ở trong pháp hội Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là cung kính đỉnh lễ, chắp tay quỳ gối tác bạch với Đức Phật, tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời là cũng thỉnh thị Đức Thế Tôn là vì chúng sinh ở đời sau này mà nói rõ về cái công đức hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng để cho chúng sinh đời sau nghe thấy, để phát được cái tâm Bồ Đề rộng lớn, để biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Ngay sau khi tác bạch như thế thì lúc bấy giờ ở trong văn kinh chúng ta thấy lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Bồ Tát Địa Tạng đây có nhân duyên rất lớn với các loại chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề. Nếu có chúng chư thiên, long thần và bát bộ, thiện nam cùng tín nữ, các chúng đang chịu khổ, nếu nghe được danh hiệu hoặc thấy hình Bồ Tát mà sinh lòng ái kính, tán thán và khen ngợi, thì các chúng sinh ấy đối với đạo Bồ Đề chẳng còn bị thoái chuyển, tiến tới ngôi chính giác. Những bậc thiện nhân ấy thường được sinh cõi trời, được hưởng phúc báo lớn, chẳng quên đạo Bồ Đề, đến khi duyên thành thục được Phật thụ ký cho. Qua cái đoạn văn kinh đó thì chúng ta thấy đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nghe Bồ Tát Quán Thế Âm cung kính đỉnh lễ và thỉnh thị Đức Thế Tôn nói rõ hơn nữa về nhân duyên, công đức phúc báo giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng cho chúng Thiên Long Bát Bộ và nhân và phi nhân ở đời trong pháp hội ấy cũng như đời sau này được nghe được pháp Bồ Đề Tâm, thì chúng ta thấy Đức Phật ngay lúc bấy giờ, tức là ngay khi Bồ Tát Quán Thế Âm vừa tác bạch xong, tức là trong một khoảng thời gian rất ngắn, tức là có người thỉnh thị thì ngay bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói ngay, liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, bảo như thế nào? Chúng ta thấy Đức Phật khẳng định, đây là Đức Phật khẳng định là Bồ Tát Địa Tạng đây có nhân duyên rất lớn với các loại chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề. Chúng ta thấy ở đây có một cái từ là các loại chúng sinh, chứ không phải là Bồ Tát Địa Tạng chỉ có nhân duyên với gì á, với chúng thiên nhân ở cõi Nam Diêm Phù Đề, mà với các loại chúng sinh. Các loại chúng sinh có nghĩa là gì? Là ở trong lục đạo của chúng ta này, nói đến các loại chúng sinh thì có rất nhiều, nhưng Đức Phật chia ra thành sáu loại lớn. Ở trong kinh Phật chia sáu loại lớn, đó là thiên, tức là các chúng chư thiên ở trên cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hôm qua hôm kia chúng tôi nói về dục giới thì trong kinh Phật nói có 6 cõi lớn, sắc giới thì có 18 và vô sắc giới thì có 6 cõi: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, phi vi tưởng xứ. Và đấy, nó là mấy 6 cõi, các vị về có thể tham khảo lại những cái bài giảng trước chúng tôi có nói rồi. Cho nên á, đây là nói thiên thì có tất cả chúng chư thiên ở 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới như vậy. Nói nhân, nhân tức là loài người chúng ta. Atula tức là loài gì? Loài quỷ thần. Atula gọi là thần. Dưới thần thì gì? Có quỷ. Tức là nó cũng có phép thuật, tuổi thọ cũng dài. Rồi á, dưới Atula thì có gì? Súc sinh. Súc sinh thì lại chia ra rất nhiều loại. Chúng ta thấy trâu, bò, chó, ngựa. Nói chung là chung chia ra làm 3 loại. 3 loại tức là loài sống ở, loài có cánh bay ở trên không thì gọi là gì ạ? Cầm. Cầm tức là gì? Các loài chim. Loài gì? Loài bốn chân hay loài bò sát sống ở trên cạn thì gọi là gì? Là thú. Cầm thú. Thú thì là loài sống ở trên cạn, như là trâu, bò, chó, lợn, ngựa, voi, hiêu, nai, vân vân đó. Còn một loại nữa là sống ở dưới gì? Ở dưới thủy tộc, ở dưới nước. Đó. Sống ở dưới nước. Mà dưới nước thì chúng ta thấy ở trên không thì cũng có gì? Chia ra rất nhiều các loài. Các loài đó là gì? Loài chim thì cũng có chim di, chim sẻ, chim chào mào, chim sáo, sậu chim, này chim nọ, đủ các thứ chim đúng không? Rất nhiều. Hàng trăm, hàng nghìn loài chim khác nhau. Thú cũng vậy. Có hàng trăm nghìn vạn ức loài thú lớn nhỏ cũng khác nhau. Và loài thủy tộc sống ở dưới nước cũng vậy, hàng trăm nghìn vạn ức loại. Loài tôm, cua, cá, ốc sống ở dưới nước cũng khác nhau. Đây là nói về gì? Nói về thú. Bồ Tát Địa Tạng có độ được họ không? Có độ được. Đức Phật cũng độ được chúng sinh thì Bồ Tát Địa Tạng cũng độ được chúng sinh. Các quý vị có biết không, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế ở trong kinh A Hàm, ngày xưa chúng tôi học có nói nghe rõ cái câu mà cái câu chuyện mà con trai, tức là con hến á, ở trong quê tôi gọi con trai thì nó to hơn con hến một chút, con hến thì thường là nó bé hơn, con hến nó bé hơn, nó chỉ bằng độ 2 ngón tay nhưng mà nó ngắn hơn một chút, nhưng con trai có thể nó to bằng bàn tay hoặc to hơn, có con nó to bằng 2 bàn tay ấy. Nhưng có con nó sống vài chục năm, nó rất là to. Đấy là con trai. Thế thì khi mà Đức Phật còn đang thuyết pháp ở bên kia rìa bên bờ sông Hằng ấy, đang thuyết pháp cho chúng đệ tử nghe và các Phật tử nghe, thì bây giờ thì có ở dưới sông loài thủy tộc, họ cũng đi nghe pháp, họ cũng vào gần bờ để họ nghe Đức Phật nói pháp. Vì Đức Phật nói pháp thì Đức Phật là có cái diệu pháp âm. Phật có diệu pháp âm cho nên lời Phật nói ra, Phật bằng nói bằng duy nhất một thứ tiếng. Khi Đức Phật nói bằng thứ tiếng phạm tức là phạm âm thì tất cả chúng chư thiên đều nghe thấy Đức Phật nói theo tiếng của cõi mình. Mà người dân đến ở xứ nào thì người dân ở xứ đó lại nghe thấy Phật nói pháp theo tiếng của mình. Và các loài gì? Quỷ thần thì quỷ thần cũng nghe thấy là Phật đang thuyết pháp theo cái tiếng của mình. Và các loài súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục vân vân cũng như thế, đều nghe thấy Phật nói theo pháp theo cái tiếng, cái âm thanh của dòng giống của mình, chủng tộc, chủng loại của mình. Cho nên đấy, loài thủy tộc lúc đó cũng nghe thấy Phật thuyết pháp và họ cũng bò men vào sát với bờ sông Hằng để nghe. Nhưng trong đó lại có một cái con trai ấy, nó nghe mà nó thích quá, nó say mê, và thậm chí nó cứ bò dần và nó bò lên sát bên cái mép bờ sông Hằng. Thì chúng ta biết cái sông Hằng thì cái nước nó cát, nó giống con sông Hồng chúng ta, nhưng mà có những cái khu mà vực cái khu vực mà cát nó bồi lên ấy, thì nó cứ đi ra trườn trườn, nó không sâu hoãm xuống. Thế lúc bấy giờ con trai nó mới bò sát lên, thì bấy giờ có một đám trẻ chăn trâu, 5-7 đứa trẻ chăn trâu, nhìn thấy đám đông và nhìn thấy Phật. Mấy hôm trước nó được nghe Phật thuyết pháp rồi, nó rất thích. Cho nên nay nó lại thấy là buổi chiều chiều lại Phật với lại ngồi thuyết pháp cho dân chúng với lại chư tỷ khiêu nghe ở dưới gốc cây to, ở ngay bên rìa sông Hằng. Mấy đứa trẻ trân châu bảo thích quá, hôm trước nghe Phật thuyết pháp thích, nay thấy như vậy châu ăn no rồi chúng nó cũng chạy sang để nghe Phật thuyết pháp như hôm trước. Trong khi nó vội vàng nó chạy tới thì nó chạy thì nó men sông Hằng, thì có một cái đứa trẻ nó dẫm chết một cái con trai. Thì con trai đó do thích nghe pháp quá cho nên mà càng bò sát, càng sát lên càng tốt, lên sát với gần ở trên cái sát lên hết mép nước để nghe cho rõ hơn. Thế khi đứa trẻ nó chạy vội vàng, nó dẫm vào thấy con trai chết. Con trai nó chết rồi thì đáng nhẽ là hết, không biết cái gì nữa cả, không có ai biết là cái gì nữa cả. Nhưng tự nhiên á, chỉ sau khoảng độ tầm 30 phút sau hoặc tiếng đồng hồ sau, gần gần cuối buổi thuyết pháp, thì tự nhiên là cả cái khu rừng ở và cái khu vực bờ sông đấy ánh sáng là sáng trưng rực rỡ, và màu sáng ánh sáng ngũ sắc đan chen lẫn nhau rất là đẹp. Đại chúng bây giờ ngơ ngác, các vị chứng quả La Hán thì biết rõ cái chuyện đó cho nên ngồi im lặng không nói năng gì. A Nan lúc đó chưa chứng quả La Hán cho nên nhìn thấy lạ và thấy là nhân dân mọi người đều thấy lạ, người thì sợ sệt, người thì hoan hỉ, người thì vui mừng không biết là cái gì, người thì nghĩ là Phật dùng thần thông, nhưng mà không phải. A Nan thấy vậy cho nên mình cũng còn nghi mà cũng muốn giải nỗi nghi cho mọi người. Cho nên tôn giả A Nan mới lại đứng dậy lễ Phật ba lễ, nhiễu quanh ba vòng, quỳ gối sát đất trước mặt Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có quang minh ánh sáng chiếu cả khu rừng và dọc hết cả cái dẻo bờ sông này như thế? Bây giờ Đức Phật mới gọi là gì? Này chư thiên tử, ông hãy gì? Ông hãy vì đại chúng nơi đây mà hiện ra nguyên hình để cho mọi người nhìn thấy. Thế bây giờ nói như vậy thì có một vị thiên tử với rất nhiều những vị thiên chúng đi theo hiện ra ở trên hư không để cho mọi người nhìn thấy. Và khi đó mọi người nhìn thấy rõ ràng á, cái vị thiên tử đó và chư thiên chúng ở trên hư không đang mang hoa hương rồi đổ cúng dường đến để rắc từ hư không rắc xuống, gieo rải xuống để cúng dường Đức Phật. Thế bây giờ Đức Phật mới nói là: đại chúng, này A Nan, ông có biết vị thiên tử đó do nhân duyên gì mà tới đây không? A Nan thì chưa chứng quả La Hán cho nên chưa có thần thông, chưa biết được bạch Đức Thế Tôn. Con thực sự không biết được vị thiên tử đó từ đâu đến đây và đến đây vì việc gì. Là rồi, nhân tiện đó A Nan cũng thỉnh luôn xưng Đức Thế Tôn là vì con và đại chúng nơi đây, những người chưa biết, mà nói rõ nguyên nhân của vị chư thiên đó đến đây và đến đây để làm gì, vì sao trên người, trên thân của vị chư thiên kia lại quang minh, lại sáng trưng rực rỡ như thế, lại có đông đủ quyến thuộc như vậy. Thế bây giờ Đức Phật mới thuyết rằng: này A Nan, vị thiên tử này không phải A Xa Lạ, mà không phải là gì, đã tu chứng nhiều đời nhiều kiếp, mà vị thiên tử này vừa thoát được kiếp súc sinh, và vị thiên tử này chính là con trai vừa mới chết cách đây ít phút ở ngoài bờ sông kia. Do con trai này nghe Như Lai thuyết pháp cho nên nó bỏ lên sát bờ, nhưng trong khi nó đang hoan hỉ vui mừng như thế, nó càng bỏ lên gần thì mấy đứa trẻ trâu chạy qua thì một đứa dẫm, vô tình dẫm phải, và đứa trẻ cũng không biết là mình dẫm phải con trai ấy chết. Do công đức nghe pháp mà thoát kiếp súc sinh, được sinh lên trời. Vừa sinh lên trời, vị này có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, có thiên nhĩ thông, vân vân. Cho nên nó xét lại đời mình vừa trước đây, mình với vài thời gian ngắn trước thôi mình còn là một súc sinh, tại sao bây giờ lại được sinh lên là một vị thiên chủ thế này, thiên tử thế này? Thế dùng cái thần lực của mình, dùng thần thông của mình nhìn lại đời trước của mình, dùng túc mệnh thông tức là để xem lại cái đời trước của mình, thì vị này thấy là do được nghe pháp, do nghe pháp mà được công đức như vậy. Cho nên vị này liền là vội vàng ngay trong tức khắc cùng với chư thiên chúng, những người kẻ hầu người hạ của mình đi xuống để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đấy là cái nhân duyên. Chúng ta thấy nghe pháp, nghe có một nửa bài pháp thôi mà đã có công đức được sinh lên trời. Rồi á, sau khi Đức Phật nói xong một cái thì mấy đứa trẻ chăn trâu ấy sợ quá nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì con có phạm vào cái tội là sát sinh không? Vì con cũng muốn đến nghe pháp cho nên con vội vàng con chạy đến. Đức Thế Tôn nói về giới sát sinh ngày hôm trước là rất nặng tội, tội sẽ đọa địa ngục. Nhưng như vậy là con cũng thích đến nghe pháp nên con chạy, con không nhìn là con không biết là con đã giết chết con trai kia. Đức Thế Tôn giờ nói con mới biết. Thế Đức Phật lúc đó nói rằng đó là vô tình, gọi là ngộ sát vô tình, không có cố ý, mà đứa trẻ không biết là mình đã dẫm phải con trai, vì nó vội vàng nó chạy ùa đến, nó có để ý đâu. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng tội của con không có, vì con không cố tình. Con không cố tình. Ví dụ con nhìn thấy nó mà con cố tình con giết nó thì mới phạm vào tội sát sinh. Mà nhờ con mà cái con trai kia là sớm thoát khỏi kiếp súc sinh được sinh lên trời. Cho nên cả hai đều có lợi. Con trai kia được sinh lên trời, còn con thì cũng có nhân duyên nghe pháp, đi nghe pháp, cho nên cả hai đều có vô lượng công đức. Và Đức Phật thọ ký cho rằng nhân cái, từ cái nhân này mà nhiều đời nhiều kiếp về sau con thì cũng có nhân duyên xuất gia tu đạo và được thành Phật. Còn vị thiên chủ kia, vị thiên tử kia, rồi tới đây khi đầy đủ phúc báo sẽ được làm thiên chủ ở cõi trời dục giới. Và sau khi xả bỏ báo thân á, ở cõi trời đó thì thường sinh đi sinh lại ở các cõi trời phát bồ đề tâm và tu hành cũng cho đến thành Phật. Đó, chúng ta thấy công đức đi nghe pháp mà có những cái sự thù thắng như thế. Phật thuyết pháp các loại hữu tình đều có thể nghe được, đều có thể nghe được. Cho nên ở đây chúng ta, những người nào thực tu thì chúng ta mới cảm nhận được cái đó. Có những người, các Phật tử chúng ta tụng kinh niệm Phật, có những người cảm nhận được cả chư thiên cúng dường hoa hương. Có những người gọi điện đến hỏi tôi rằng bạch thầy, tự nhiên nhà con dạo này có một cái mùi thơm, một cái mùi thơm mà con chưa từng gặp bao giờ, chưa từng ngửi thấy bao giờ. Mùi thơm thơm hơn là cả trầm hương. Nhưng mà con, từ khi mà con niệm Phật và con tụng kinh một thời gian, nó cảm thấy cái điều đó. Như vậy là không biết là xấu hay là tốt. Tôi bảo tốt, rất tốt, nhưng mà không được chấp vào nó. Đó là chúng ta tụng kinh mà cảm được chư thiên đến để rắc hoa cúng dường, rải hoa cúng dường chúng ta, thì cảm nhận được cái điều đó. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn đang đi học trung cấp, chúng tôi phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Là cái ngôi chùa của chúng tôi ở đằng sau, sau chùa thì nó có cái mương nước rất là bẩn. Mương nước bẩn lắm, bẩn đến nỗi mà các vị biết không? Nhất là ban đêm khi mà sương xuống, mùa gần giáp Tết, cái dân ở xã trên họ làm sắn đót, nó chảy cái nước lọc, nước thải, nó xuống nó mùi thối kinh khủng, thối không thể chịu được, thối hơn là cả trong hố phân luôn. Mà xa hàng cây số cũng nghe mùi thối. Nhưng mà đặc biệt là cái chùa của tôi ở dưới Yên Sở Hoài Đức ấy, nó cách cái mương đó chỉ có khoảng độ tầm 20 mét thôi. Cái phòng tôi ngủ cách có 20 mét mà hôi thối không thể chịu được. Thế bây giờ tôi mới phát nguyện, tôi đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ba cái tháng mà chúng tôi được nghỉ học là khoảng hơn một tháng, tháng Tết đó. Mà tôi về tôi đọc tụng trong một tháng Tết đó thì mỗi một ngày là ba thời, sáng, chiều và tối, tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy. Thế tự nhiên là cái hương thơm nó ngào ngạt, nó ở khắp, không có ai ngửi, kể cả cái xóm, khu vực cả cái xóm mấy nhà xung quanh đấy cũng ngửi thấy suốt ngày là cái mùi hương thơm, không ai ngửi thấy mùi thối nữa. Mọi người đi qua đấy, bây giờ vào chùa hỏi rằng cái nhà chùa thắp cái loại trầm gì mà thơm thế. không có loại trầm gì cả. Mà thậm chí là các quý vị biết là ngày đó thì chúng tôi đi học bổ túc, đi học bổ túc vào từ ngoài Yên Sở vào tận ở trong Quốc Oai này 17-18 cây số, mà đến tôi đi đến đâu thì các Phật tử ở và các bé học sinh học cùng, học bổ túc học cùng, nó bảo thầy mang cái hương gì theo mà thơm thế, thực tế mới chẳng có một cái hương gì cả. Thì tự chúng ta khi mà chúng ta tu tập chúng ta cảm nhận được, nhưng mà điều đặc biệt chúng ta không được chấp vào đó là chúng ta như thế là chúng ta đắc đạo, như thế là chúng ta gì, chúng ta tu hành cao siêu vân vân. Chúng ta chấp vào đó thì lại thành ma, cho là mình tu như thế là tốt rồi, là đúng rồi, vân vân, thế này thế khác, sinh ra cái tâm kiêu căng ngã mạn thì liền là ma nó lại dựa vào đó, nó lại đem hương có trời nó rắc xuống một tí chúng ta sướng cứ thế đi theo, mà lúc nào đó nó lại mượn xác chúng ta, nó khai thông khai nhãn cho chúng ta, nó bảo chúng ta biết trước kiếp người này người nọ người kia, rồi kiếp sau họ người này người tò người kia, hoặc đột một vài chục kiếp, thậm chí một vài trăm kiếp chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng đạo và chúng ta đi lạc đường lúc nào không biết, và chúng ta trở thành cái ông thầy bói lúc nào không hay, trở thành cái ông thầy cúng lúc nào không rõ. Đó, cho nên là chết rồi, cuối cùng là nói huyền nói diệu, suốt ngày nói về cái này cái nọ cái kia, và chúng ta trở thành một vị đồng bóng lúc nào mà chúng ta không biết là chúng ta đồng bóng, cứ nghĩ là chúng ta tu cao chúng ta chứng. Cho nên đó, Phật và các tổ đã dạy rồi, tất cả những cái đó chỉ là cái duyên lành ở đời trước và đời này chúng ta hành trì mà sinh ra thôi, tất cả đều phải dùng hai từ buông xuống để mà tiến tu đạo nghiệp, không được chấp vào nó. Nó đến thì chúng ta cũng hoan hỉ, mà nó không đến chúng ta cũng hoan hỉ. Chứ không phải là hôm nay chúng ta ngồi vào tụng kinh cảm được cái hương thơm, hay là cảm nhìn thấy Phật Bồ Tát hiện lên phóng quang minh ở trên tranh ảnh hay bức tượng của thờ chúng ta vui vẻ hoan hỉ, đến chiều ngày mai chúng ta ngồi vào lại muốn thấy cái đó thì ngày mai thấy có thể vẫn là thật, nhưng ngày kia lại muốn thấy cái đó thì ngày kia là ma rồi. Thiên ma ba tuần nó đến, hoặc nó cho đệ tử nó đến, nó hiện ra như là thân Phật, thân Bồ Tát luôn, và nó dạy cho ta cách tụng kinh trì chú niệm Phật rồi vân vân luôn. Rồi thậm chí nó còn khai thông khai nhãn khai nhĩ cho chúng ta luôn. Thậm chí có người ngồi ở chỗ này mà nghe thấy tiếng nói ở xa hàng vài cây số, vài chục cây số, và chúng ta tưởng là chúng ta chứng được thiên nhĩ thông. Nó khai nhãn chúng ta, nó cho chúng ta thấy sự vật hiện tượng ở trong lòng đất, ở trên hư không, cách tường cách vách vẫn thấy được, và chúng ta nghĩ rằng mình đã chứng được thiên nhãn thông. Tất cả đó đều là ma sự. Nếu mà tâm chúng ta mong cầu mà được thì đó là ma sự. Đó. Tôi thường nói đi nói lại cho các vị, cách đây mấy năm có một sư ông lên xin nhập thất ở trên chùa Tản Viên. Mà. Trước khi vị ấy vào nhập thất, tôi đưa cho vị một bộ kinh Đại Bát Nhã. Tôi bảo là thầy vào nhập thất lần này thầy nên mang theo bộ kinh này, và khi gặp chuyện gì thì thầy phát nguyện, thầy nhất tâm thầy đọc tụng cái bộ kinh này cho con. Vị này vâng vâng dạ dạ, nhưng cuối cùng vị này đứng ra đi, đứng dậy để vào thất, bỏ lại bộ kinh ở trên bàn. Tôi tưởng là vị này quên, tôi phải gọi các ông Phật tử, gọi ông nhị, tức là ông tổ trưởng, ông vái trưởng, ông trưởng ban hộ tự ở trên chùa Tản Viên xuống tận đây, mang cái bộ kinh Đại Bát Nhã đó mang lên, mang vào trong thất, đưa cúng dường sư ông để sư ông ấy đọc tụng. Hôm trước tôi đưa chắc thầy quên. Thế là ông nhị xuống tận đây lấy, mang lên đưa cho ông ấy, thì ông bảo ông ấy không dùng. Ông ấy không dùng kinh này. Ông không dùng kinh này. Và ông nhị mang ra, ông nhị gọi cho tôi bảo thầy không dùng. Thầy chỉ có ngồi thiền và niệm Phật thôi, chứ thầy không tụng kinh. Tôi nghĩ trong bụng thế thì hỏng rồi. Không sớm thì muộn, ông này sẽ hỏng. Vì sao tôi biết sẽ hỏng? Thì cái điều này thôi nó bí mật một chút. Y rằng chưa đầy một năm sau, vì này phát nguyện nhập thất 3 năm cơ, nhưng chưa đầy một năm sau, Thế vị này ở trong thất á, thì thấy là gì? Không cần ăn mà vẫn sống. Có khi cả tuần vì không ăn tí nào, chỉ uống nước lọc thôi mà vẫn sống. Tôi nghe mọi người nói ra tôi mừng, bảo thế tốt. Mấy bác đệ tử tôi thỉnh thoảng là nói với tôi là đấy thầy tu tinh tiến, tôi bảo tốt. Nhập thất được thế là quý lắm. Bây giờ kiếm được cái người mà nhất tâm tu hành cầu giải thoát một đời là khó lắm, rất là quý, tôi rất trân trọng. Nhưng điều quan trọng là phải đi đúng đường. Một thời gian sau các bác ấy lại nói với tôi rằng thầy ấy biết trước là thầy bây giờ thầy có thể muốn vãng sinh hay muốn ra đi bất cứ lúc nào thầy có thể đi. Tôi bảo thế à. Rồi các bác ấy còn nói rằng bây giờ tối thầy không phải thắp điện nữa, tự trên thân phát ra ánh sáng. Tôi bảo thế à. Đó. Rồi một thời gian sau nữa là vị này viết lên trên cái, viết vào cái tờ giấy treo lên cái vách cái lán của mình, cái thất lá của mình á, là ngày tháng năm, tức là sau đó viết đúng ngày tháng năm đó là kiểu như là ra đi á, viết cái ngày lên đó. Xong cho mấy Phật tử thân tín lên vào trong thất để thăm, ngồi chơi để thăm thầy tu thế nào. Thì các Phật tử nhìn thấy cái chữ đó đoán là thầy ấy đến ngày tháng đó là thầy nhập niết bàn, cho nên là về là kháo nhau là thầy ấy chứng đắc rồi, thầy đến ngày đó nhập niết bàn. Thế các đệ tử nói cái câu chuyện đó đến tai tôi lắc đầu, tôi bảo hỏng rồi, thế này thì hỏng rồi, hỏng thật rồi. Thế tôi lại bảo rằng á, lên bảo ông ấy đưa bộ kinh Bát Nhã và cho ông ấy tụng ngay. Cái tụng bộ kinh Đại Bát Nhã thì cứu được ông ấy, mà không tụng bộ kinh đó thì không cứu được nữa. Thế nhưng mang vào ông cũng bảo ông không tụng kinh, ông chỉ có ngồi thiền và niệm Phật thôi. Thế tôi bảo thôi thì hỏng thật. Thế khoảng độ tầm tháng hơn tháng sau, bắt đầu là nghe các Phật tử dỉ tai nhau bảo rằng á, thầy ấy chứng đắc thần thông, thầy ấy nhìn thấy hết, biết hết, nghe thấy hết. Và thầy nghe rằng mấy ngày hôm nay thầy nghe rằng thầy trụ trì đang lập mưu để giết ông ấy. Đó. Và đêm nào cũng cho là bảo vệ và các thứ là đi rình ở bên ngoài lán của ông ấy, ngoài cái thất của ông ấy để là gì? Bản giết. Và đặc biệt là cái ngày cao điểm nhất là ngày tối ngày 15 tháng Giêng. Tối ngày 15 tháng Giêng. Thì ông ấy nghe rất rõ là đêm hôm đó ông nghe rất rõ là nghe tiếng chân đi ngoài, nghe rất rõ tiếng tôi chỉ đạo là ông Đức là bảo vệ ở chùa, với lại ông Hai Nhị là tổ trưởng, là trưởng ban hộ tự của chùa, với lại bà Thu Pháp Vân là cái người hộ pháp chính cho ông ấy. Thì nói rằng tôi chỉ đạo bà Thu với lại ông Hai Nhị với lại chú Đức là gì, trong đêm hôm 16 là phải giết bằng được ông ấy thì thôi. Thế là đến sáng hôm 17 một cái là bắt đầu tôi lên, vừa lên 6 giờ tôi đi ở đây, lên tới chân núi 6 rưỡi. Lên tới nơi tôi vừa lên là thấy một sư bác đèo ông ấy xuống núi. Tôi bảo trong nghĩ trong bụng ông này ông phát nguyện nhập thất 3 năm tại sao mà mới có năm là đã xuống núi rồi. Nghĩ trong bụng như thế. Thế đến trưa lại thì nghe mấy đệ tử tôi nói rằng thầy ấy xin là hạ sơn vì là có việc Phật sự gấp. Nhưng tôi đã biết là ông hạ sơn vì cái gì rồi. Mấy hôm sau mà cái về mà cái này nghe tin nói là đi lang thang, thế chùa này đến chùa nọ cứ nói là chứng cái này cái nọ cái kia, và nói rằng ở chùa Tản Viên ông ấy bản mưu ông ấy giết, cho nên là phải đi sớm, không có đêm ông ấy giết mất. Chúng ta thấy không? Cho nên cái việc nhập thất chuyên tu là việc tốt, nhưng mà phải có gì, phải có công đức, phải có đạo hành thì mới nhập thất, mới chuyên tu được. Các đệ tử của tôi mấy bác xin nhập thất, tôi chưa cho nhập thất bác nào cả. Ngày xưa sư ông Hành đòi tôi nhập thất, tôi không cho. Thế là nhập thất, trốn lên trên cũng nhập thất một tuần. May mà hôm đấy có vị phát hiện ra, là hôm đó nó định là tự thiêu để cúng giàng Phật rồi đấy. Đó. Chỉ cần lên chậm một vài tiếng đồng hồ là nó tự thiêu cúng Phật rồi. Vì nó ngồi tu thì có người bảo nó rằng đốt cái tấm thân này để cúng Phật là liền là chứng đắc luôn. Nó nghe thấy tiếng chứ không bảo như thế. Thế là nghĩ là mình là ngoan rồi. Cho nên các quý vị vào tu sâu rồi mới thấy được là phải cần phải có một người thầy để hiểu biết rằng mình đang ở trong giai đoạn nào. và phải tu hành ra sao. Không có là gì? Các cụ ngày xưa nói là tẩu hỏa nhập ma đó, điên điên khùng khùng, phí cả một đời. Không chỉ phí một đời mà phí cả nhiều đời về sau nữa. Đời này điên, điên khùng đi sai đạo thì đời sau, đến vĩnh viễn, thậm chí là lâu dài về sau, chúng ta vẫn đi vào con đường tà ma ngoại đạo. Không đơn giản đâu. Thân hình có thể tu theo thì là hình tướng của Phật, hình tướng đệ tử Phật, nhưng mà trong tâm khảm việc làm thì là gì? Thực tế là của ma. Đó. Giống như là vừa rồi tôi thường kể với các quý vị Phật tử ở Hòa Bình, một số thì đi xuống dưới Hà Nam, Phủ Lý, Ninh Bình gì đó, Ninh Bình à? Đã tu với một cái vị sư ni ở dưới kia, bảo muốn chứng đạo thì không cần phải tu, chỉ cần ăn trứng là trứng đấy. Cứ một quả là 20.000, mua ở ngoài chợ nó có 3.000 thôi, cứ một quả và luộc sẵn lên là 20.000. Vì nào trứng được 10 quả thì trứng được 10 cấp độ, vì nào trứng được 20 quả trứng thì trứng được 20 cấp độ. Thế cứ thế mà nhân tiền ra, ăn quả, ăn trứng chi tiền, mua 3.000 bán 20.000, lãi là siêu lợi nhuận còn gì nữa. Rồi đêm ngủ thì không được ngủ trên giường, không được đắp chăn, lạnh những chỉ đắp chiếu thôi. Gọi là gì? Không cần phải tu, ngủ mà đắp chiếu tức là gì? Quán chiếu. Còn muốn tiêu nghiệp đó thì không cần phải sám hối, không cần phải làm thiền. Xây cái nhà vệ sinh lên ra đó, ngủ trong nhà vệ sinh tức là gì? Là tiêu nghiệp. Đó. Chúng ta thấy không? Ở cái thời mạt pháp này nó nhiều lắm, nó nhiều cái phương pháp tu hành lắm. Mà chúng ta thấy là không khéo, không có trí tuệ, không có trình độ, không có giáo lý căn bản của Phật thì chúng ta dễ bị họ lừa, dễ bị họ lừa. Thậm chí năm ngoái, năm kia, năm 2013, 2012 và đặc biệt 2013 nó rộ lên một cái pháp môn tu là gì? Bất niệm tự niệm. Nhìn tưởng như là thực sự là Phật pháp chân chính, nhưng tôi cực lực phản đối cái điều đó không phải là Phật pháp chân chính, vì đó cũng là một hình thức gì? Thiên ma. Mà ma đó là ma, nó còn kinh khủng hơn là cái trường hợp mà bảo là khuyên nằm nhà tiêu là tiêu nghiệp, ăn quả trứng là tu trứng, và ăn hành tức là pháp hành vân vân đó. Nó còn kinh khủng hơn nữa, mà mạng lưới của nó là mạng lưới quốc tế nữa. Tôi cực lực phản đối cái dịp đó. Mà có người thì nói rằng tôi phản đối là vì tôi sợ Phật tử, sợ mất Phật tử, sợ Phật tử theo họ hết. Và lúc đó tôi để mặc mọi người họ nghĩ tôi thế nào thì nghĩ. Nhưng tôi phải chỉ nói lên cái gì là chân lý, cái gì là Phật pháp chân chính thì các vị nghe để mà suy nghĩ mà tu theo. Các vị muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát thì các quý vị hãy học theo Phật và Tổ đã dạy để mà tu, thì chắc chắn sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, thành Tổ. Còn các vị mà học theo ma thì chắc chắn các vị sẽ thành tà thôi, thành con cháu của ma thôi. Đó. Và rất may là năm 2014, 2015 vừa qua, Hòa Thượng có một cái bài pháp Hòa Thượng cứ nói về cái pháp tu bất niệm tự niệm, đó là không phải Phật pháp chân chính. Đến khi đó những người tu theo tịnh độ mới quay lại nhìn là hóa ra cái ông Thịnh ông nói thì ông nói đúng. Còn trước đó thì nói rằng ông ấy sợ người ta hơn, ông ấy sợ mất tín đồ Phật tử của ông ấy. Thực sự với các quý vị, tôi có mất cái gì đâu. Các vị chẳng phải là của tôi, vì tôi không phải là của quý vị, cho nên các quý vị không phải là của tôi. Chúng ta có duyên với nhau thì đến, hết duyên thì ra đi. Không có cái gì là của tôi ở đây cả. Cái thân này tôi còn chẳng giữ được cho tôi cơ mà, thì có cái gì là của tôi. Một ngày nào đó cái tấm thân này cũng ra đi theo quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử. Tôi có muốn níu kéo nó lại thêm một vài năm, một vài chục năm cũng không có được. Cho nên đến cái thân này tôi, trước đây tôi cứ cho là của tôi đi, nhưng bây giờ học Phật rồi nó không phải là của tôi nữa, tôi còn chẳng giữ được. Chúng ta cũng vậy. Tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, danh vọng địa vị cũng bỏ chúng ta mà ra đi, bất cứ lúc nào. Khi nghiệp đến, cần từ nghiệp đến, Diêm Vương đem giấy triệu hồi đến, chúng ta chịu, chẳng có cái gì là của ta cả. Cả một đời gian khổ, làm lụng chắt chiu, lo lắng, dành dụm, rồi hơi thở, hít vào không ra nữa, thì cái đó là không có gì là của ta. Cho nên hiểu được cái điều đó, vì vậy mà chúng tôi không có chấp cái gì. Chùa chiền, làm thì làm hết sức mình, làm để cúng dường Đức Phật, làm để cho các Phật tử có chỗ tu tập, cho chư Tăng có chỗ tu tập hành đạo, chứ không phải làm để hưởng thụ cho bản thân. Cho nên quan điểm của tôi, sống ngày nào, làm ngày đó, làm hết sức mình, bằng tất cả cái tấm thành tri ân Đức Phật, muốn cho Phật Pháp trường tồn để mà làm. Làm để gieo một cái chút duyên lành của mình với chúng sinh. Một đời tu hành ấy, thì cứ ngồi mà gõ chuông, gõ mõ cốc cốc thì cũng đợi lắm, như thế nhàn lắm, không phải vất vả tí nào. Nhưng mà các quý vị biết không? Phật là đấng gì? Phúc trí nhị nghiêm, tức là công đức và trí tuệ đầy đủ mới thành Phật. Chúng ta muốn thành Phật thì cũng phải học theo như chư Phật đã tu, phải đầy đủ phúc đức và trí tuệ mới có thể thành Phật được. Bằng không chỉ tu về trí tuệ thôi thì thành gì? Thành ông độc giác, thành ông duyên giác, chứ không thể thành ông Bồ Tát được, hoặc là thành ông A-la-hán. À, A-la-hán thì tôi cũng muốn, độc giác tôi cũng muốn, nhưng cái tôi muốn nhiều hơn, đó là muốn làm lợi ích cho chúng sinh, muốn báo ân Phật, và xong rồi còn Phật sắp xếp ta vào cái nào thì chúng ta nhận cái đó, để Phật Bồ Tát sắp xếp cho chúng ta. Cho nên ở đây các quý vị thấy, học Phật, học cái gì? Tất cả các kinh điển của Đức Phật chúng ta học vẫn là bộ kinh đó. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta lại diễn giảng và đi sai với bản ý của Phật, đi vào đường tà. Cho nên ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài mới bạch với Đức Phật. Bạch với Đức Phật, thỉnh thì Đức Phật là nói rõ, nói rõ về nhân duyên, công đức, phúc báo và sự độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng cho chúng sinh ở đời sau này, cũng như ở trong pháp hội lúc bấy giờ được nghe, được hiểu, được cảm nhận, để suy nghĩ và mong muốn học tập được làm theo Bồ Tát. Đó. Vì vậy mà ở trong kinh này á, chúng ta thấy Đức Phật còn nói rất rõ là Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên với cõi đất này, với thế giới này, và đặc biệt là gì? Ngài có nhân duyên rất lớn với các loại chúng sinh ở thế giới này. Vì vậy mà tôi đây, lúc nãy tôi nói rộng ra là loại nào có nhân duyên với Phật Pháp, với Bồ Tát Địa Tạng đều được Ngài hóa độ là như thế. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật lại đặc biệt tán thán thêm về việc là gì? Về việc là nghe và thấy. Nghe tức là nghe thấy danh hiệu, thấy là thấy hình ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Những người đang chịu bệnh khổ, những người đang chịu bệnh khổ, nếu như còn sống như chúng ta này đang chịu bệnh khổ, nghe hoặc thấy tranh ảnh tôn tượng và danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà sinh tâm ái kính. Ái là gì? Ái tức là yêu thương. Ái kính tức là khởi cái tâm là thành kính nhất, gần gũi nhất, thân thiện nhất, coi Ngài như là đấng cha lành, như là người mẹ hiền, coi Ngài như là một bậc thầy để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, coi Ngài như là một, nếu chúng ta đang bệnh khổ thì coi Ngài như một vị thần y, một người thầy thuốc giỏi để điều trị bệnh tật cho chúng ta. Chúng ta đang bị ngu si thì coi Ngài như là một vị thầy giáo, một vị giáo sư để dạy bảo đem lại trí tuệ cho chúng ta. Nếu chúng ta đang bị bệnh là gì? Nghèo cùng, bần cùng, khốn khổ, thì chúng ta coi Ngài như là một vị đại thí chủ để ban phúc trừ họa cho chúng ta, trừ nạn cho chúng ta. Vân vân. Chúng ta có thể tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của chúng ta như thế nào mà coi Bồ Tát Địa Tạng, cung kính tôn trọng, ái kính luyến mộ Bồ Tát Địa Tạng như một vị đó. Ví dụ như là chúng ta như là một người cần vào, có chỗ dựa tinh thần, chúng ta đang bị khủng bố về tinh thần, tự nhiên là chúng ta cứ bị hồi hộp, bị sợ sệt một cái gì đó, nhất là khi mà đêm về, chúng ta bị sợ sệt một cái gì đó ở trong thế giới vô hình, thì chúng ta coi Bồ Tát Địa Tạng như là người cha lành, có sức mạnh, có trí tuệ để mà bảo vệ che chở cho chúng ta, để mà trì niệm danh hiệu Ngài, thì chúng ta sẽ giải quyết được việc đó. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta cũng có thể niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát hoặc niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Các quý vị đang bị cái bệnh gì, các quý vị về, các vị ngồi ngay thẳng, các vị khép mắt lại, các vị tụng bộ kinh này xong, các vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Các vị khi các vị ngồi niệm, mắt hơi khép lại, nhìn vào tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, các quý vị niệm niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các vị hướng cái đau của chúng ta đó, đau ở đâu thì tâm chúng ta trụ vào đó. Ví dụ đau đầu, các quý vị trụ tâm các quý vị vào đầu. Đau tay, các quý vị trụ cái danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Quang Minh Bồ Tát Địa Tạng vào tay. Hoặc chúng ta gì, thậm chí bị bệnh ung thư, các vị thử đi mà xem. Tôi rất mong rằng trong 3 tháng sau có vị bị bệnh ung thư đến nói với tôi rằng: bạch thầy, nhờ thầy giảng bộ kinh này, nói cái đoạn tu tập này mà con á, con được hết bệnh, để làm minh chứng để sau 3 tháng nữa sẽ có một cái kỳ là Phật Pháp nhiệm màu và sẽ được nghe câu chuyện đó thì tốt. Trước đây tôi đã hướng dẫn cho một sư thầy cùng học với tôi á, vì bệnh ung thư, đi khám ở bệnh viện tỉnh Hà Tây. Ra khám, các bác sĩ khám đi khám lại vài lần xét nghiệm đều bảo rằng thầy bị ung thư, bị u. Thế bảo mổ được không? Thì bác sĩ bảo mổ thì không chắc chắn, bởi vì u của thầy không phải u thường, 50-50, nhưng mà không đảm bảo, 50-50 nhưng mà không đảm bảo. Thế thầy sợ quá, thầy về thì khóc, khổ quá, nhìn thấy khóc cứ rú rượi ra, lên lớp cũng khóc, xuống phòng khóc, đi ăn cơm khóc. Thế tôi mới hỏi thì vì ngại vì không dám nói. Thế xong rồi phải hỏi cái bác cùng học cùng ấy, bác ấy mới nói là chị ấy bị bệnh. Thì hỏi bệnh gì xong rồi thì mãi thì mới nói ra chị bệnh như thế như thế. Thế tôi bảo rằng có niềm tin vào Phật không? Ngày đó tôi đang hay tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi bảo con niềm tin Bồ Tát Quán Thế Âm không? Thế vị này bảo có, con hay niệm hiệu danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Thế tôi bảo được rồi, vậy thì bây giờ tôi dạy cho cái phương pháp gọi là ngồi thiền. Vì ngày xưa chúng tôi cũng hay ngồi thiền, ngày xưa chúng tôi học thiền 4-5 năm, cho nên dạy phương pháp ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền quán niệm hơi thở, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và để trị bệnh. Thế tôi bảo về vị đó, vị này ngồi có ngồi được không? Vị này học ngồi khoảng độ 2-3 tuần thì vị này ngồi được 30 phút. Thì lúc đầu ngồi đau chân, ngồi theo thế kiết già hoặc bán già tùy theo. Thế sau khi dạy cho vị này cái phương pháp ngồi xong, một cái tôi bảo là về cứ là để hơi thở nơi đan điền. Đan điền tức là dưới rốn mình, ba ngón tay nằm như thế này, bán dưới cứ khoảng độ 3 phân. Chúng ta cứ từ rốn mình xuống phía dưới 3 phân, đó gọi đan điền. Nơi đó đầu tiên là thở hơi thở, chú tâm vào đó, hít vào thở ra 3-5 hơi thật sâu, chú tâm ở đó. Xong rồi từ từ thở ra, rồi dần dần cứ thế mà hít vào thở ra như vậy khoảng 5-10 phút. Ban đầu để cho hơi thở của mình nó lắng trong đó. Bắt đầu là treo một cái ảnh, ngày đó tôi dạy vị đó treo một cái ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm ngay trước chỗ mà ngồi thiền đó. Nhìn Bồ Tát, để Bồ Tát nhìn thẳng vào mình, treo làm sao mà Ngài cao hơn mặt mình một tí thôi, khoảng 20 phân. Mỗi khi ngồi nhắm mắt thì mở ra khẽ khẽ ra, quên hình ảnh Bồ Tát lại mở ra nhìn khẽ khẽ. Xong rồi nhìn thấy một cái thì bắt đầu quán. Khi nhìn rõ rồi bắt đầu quán. Quán là gì? Trên cái tay của Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cái bình cam lồ á, một tay cầm cái cảnh dương đó, ngài lấy cái tay đó ngài rảy nước vào thân thể của mình cho mát mẻ, cho nghiệp chướng tiêu trừ, phúc tuệ được tăng thêm. Và đặc biệt cái khi á, quán, ngồi quán là gì? Cái quán là cái bức tranh đó ở giữa cái chặng mày của Bồ Tát Quán Thế Âm á, phóng ra một cái luồng hào quang chiếu vào trúng cái chỗ ung thư á, và cái những cái tế bào ung thư á, tự nhiên nó giãn dần giãn dần giãn dần giãn dần giãn dần ra, còn nó tan dần tan dần tan dần đó, ung thư. Được các nhà khoa học và các nhà tâm linh diễn giải bằng hai cách vì sao bệnh ung thư. Cách thứ nhất phổ biến nhất bây giờ đó là ăn uống. Do ăn uống nhiều những cái chất độc nó tích tụ ở trong cơ thể của chúng ta, giống như một cái hố rác ấy mà. Chúng ta thấy ở thành phố Hà Nội bây giờ hay sân Tây chúng ta bây giờ có chỗ tập kết rác không các quý vị? Có. Tất cả rác ở trong đô thị họ quy hoạch tập kết vào một khu đất khoảng vài sào hoặc vài ha đó, tập trung rác lên đó để đốt. Nếu xử lý được tốt thì họ đốt, mà không xử lý tốt họ cứ cho đấy rồi chôn gì, họ chôn cho xuống để phủ một lớp đất dày khoảng độ 50 phân một mét lên đó, gọi là chôn rác, xử lý rác thải. Nhưng mà cái đấy thì vài trăm năm sau nó mới tiêu hết. Nhưng mà chúng ta biết cái khu vực rác thải á, thì đến đó cái mùi hôi thối là gì? Hôi thối vô cùng. Hôi thối vô cùng. Vậy cơ thể của chúng ta cũng vậy. Chúng ta ăn các chất độc bẩn thỉu vào trong cơ thể của chúng ta, cái thân thể của chúng ta, các tế bào tốt của tế bào sạch của chúng ta, nó làm việc nó quá sức, nó quá tải, cho nên á, cái chỗ nào yếu nhất thì những cái tế bào lạ nó tích tụ vào một chỗ và nó ăn cái chỗ, nó oánh vào cái chỗ đó, nó tích tụ với nhau. Đó giống như là cái hố rác mà chúng ta gom vào để đổ vậy. Và cái chỗ đó nó thối rữa ra thành ung thư có gì đâu, họ gọi là ung thư. Nhưng thực tế là cái hố rác ở trong thân thể của chúng ta, do cái khu vực đó nó yếu quá, các tế bào tốt, tế bào sạch không thể chiến thắng được nó. Trong cơ thể chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đều đánh nhau đấy. Các loại tế bào lạ mà xấu đánh nhau với tế bào tốt của mình á. Cho nên sức khỏe tế bào ai mà tốt thì người đó khỏe mạnh, ít bệnh tật, thậm chí là cả đời không phải viên thuốc nào. Nhưng người nào mà tế bào xấu á, nó sinh ra hết bệnh này đến bệnh khác, đấy là do ăn uống. Còn một trường hợp nó do tâm linh mà sinh ra ung thư, trường hợp này có, tức là do nghiệp, do tâm linh á. Có những trường hợp ở dưới này, mấy nhà phong thủy, mấy nhà tâm linh họ giải thích mà tôi thấy có lý. Ở dưới cái chỗ chúng ta nằm ngủ á, là ngày xưa là có con vật chết hoặc có con người chết. Cái xác của họ, cái xương của họ thì có thể thối rữa hết rồi, thậm chí mục hết cả xương rồi. Nhưng mà cái âm khí, tức là cái thần thức của họ vẫn coi nơi đó là nhà của họ. Và chúng ta làm lên, làm nhà lên, chúng ta ngủ lên trên đấy, cái giường của chúng ta ngủ lên, và cái khí đó bao giờ nó cũng đi thẳng lên, và cái luồng khí nó đi thẳng lên như vậy, đi theo trục thẳng đứng đó, nó thẳng lên. Và chúng ta ngủ, cái giường ngủ của chúng ta nó vào trúng chỗ nào, cái trục khí đó nó đưa lên trúng chỗ nào, nó đưa trúng vào cái cơ thể khoảng bụng của chúng ta, thì chúng ta sẽ ung thư hoặc là dạ dày hoặc là đường ruột hoặc là phổi hoặc là gan vân vân đó. Nếu cái đầu của chúng ta nằm vào thì là u não hoặc là viêm họng, u họng vân vân đó. Nếu dưới chân nữa thì nó cũng bị ở chân, có người u cả dưới chân, nó chạy khắp cơ thể luôn đó. Thế cái trường hợp đó phải xử lý thế nào? Trường hợp đó nếu mà vẫn còn nằm ngủ ở nơi đó thì có thuốc đến đâu thì cũng chết, mà phải chuyển chỗ ngủ thì có thể là uống thuốc thì khỏi, hoặc rằng á phải siêu độ cho cái vong linh kia thì mới khỏi đó, thì mới khỏi. Cách đây 3 năm có một ông giám đốc sở, cho nên tôi xin không được nói tên. Ông ấy khi mới chuyển từ là bí thư một quận sang làm giám đốc một sở thành phố Hà Nội, thì ra đó gần 1 năm thì ông bị ung thư phổi. Thế có một ông thầy tâm linh, ông nói với tôi rằng á, ông thầy phong thủy vừa tâm, phong thủy vừa tâm linh, ông nói rằng á, thầy bảo ông ấy kiểm tra đi, chỗ ngủ ông ấy chắc có vấn đề. Và ông đến ông kiểm tra. Kiểm tra thì thấy rằng ngay cái chúng cái thẳng cái chỗ ngủ của ông ấy, ở chỗ sở làm việc của ông ấy, thì ở dưới đó, thẳng cái chỗ giường ngủ đi, thẳng xuống dưới, mà thậm chí ngủ tận trên tầng 4 ấy. Mà ở dưới kiểm tra ở nơi đó, ông bảo là chỗ này ngày xưa là có một cái vong. Tôi cũng chưa tin lắm. Tôi là người tu nhưng mà nghe ông ấy nói thì mình cũng chưa tin lắm, phải lần đầu tiên chưa tin lắm. Và ông ấy đi kiểm tra hết, tôi đưa ông ấy đi kiểm tra hết trong các phòng ở trong sở. Và ra cái chỗ gần cái chỗ bếp đun ấy, ông ấy đến đó mà cái ông kiểm tra, mà cái ông bảo chỗ này cũng có một vong thầy. Thế ông ấy nhìn thấy cái nét mặt của tôi ấy, còn kiểu như là mình chưa tin ông ấy. Và ông ấy gọi mấy cái cô nhà bếp sang, ông bảo rằng các cô ở nhà bếp, cô nào đi qua đây cũng ngã rồi đúng không? Mà các cô ngã rất nhiều lần ở chỗ này rồi đúng không? Các cô bảo đúng thầy ạ, chỗ này chúng con ai cũng bị ngã, cứ bước qua chỗ đấy là ngã, mà ngã rất nhiều, thậm chí có hôm đang bê mâm đi rất cẩn thận cũng ngã, đi chân đất cũng ngã, đi dép cũng ngã, đi gốc cũng ngã. Mà cô bảo chỗ này chúng con tự nhiên cứ đến chỗ này là cứ vài hôm thì lại có người ngã, vì đạp lên họ, dẫm đạp lên họ. Và khi mà ông ấy nói như vậy, các cô nhà bếp 4-5 người đều khẳng định cái chỗ này chúng con toàn ngã. Thì khi đó tôi có một niềm tin thực sự là gì, và làm việc. Và ông ấy nói một cái câu tôi nhớ rõ như in, ông nói rằng là thầy á, thầy muốn bác ấy chữa khỏi bệnh thì đích thân thầy phải đứng lên làm lễ để chuyển hai cái âm phần này đi ra khỏi cái sở này thì mới chữa được. Bằng không ông có gì, có tiền tỷ đi ra tất cả các quốc gia ở trên thế giới để chữa thì ông cũng không khỏi. Và khi phát hiện ra là cái ung thư của ông bằng cái nắm tay này rồi, và đang vỡ và chảy nước rồi, và đã di căn rồi. Thì bắt đầu á, tôi mới là cũng để thôi, đã như thế thì nghe, thì tôi hỏi ông ấy, thế thì ông có tin không? Thì ông bảo thôi, cái việc tâm linh này chúng tôi không biết, chúng tôi làm chính trị, chúng tôi không biết thôi, việc này cứ nhờ tất là gì, đại đức với lại nhờ thầy phong thủy giúp cho, bởi vì nó không tốn kém là bao cả. Chuyển cái ngôi mộ để xây cái ngôi mộ mới đàng hoàng cho người ta mất khoảng 5 triệu thôi, hai cái thì mất 10 triệu thôi, không tốn kém là bao. Thì ông ấy có thể làm được, mất tháng lương hơn tháng lương thôi, cho coi như bù vào tiền chữa bệnh. Ông bảo thôi thầy cứ làm cho con. Thế còn thật sai đúng sai như thế nào thì cứ làm, thế còn bên này con đi chữa bệnh. Các vị biết không, xong vị này đi chữa bệnh, đi sang sinh rồi xạ trị các thứ, mà các bác sĩ họ thấy không ngờ là ông này là tiến triển nhanh như vậy, và cho đến thời điểm bây giờ là khỏi hẳn rồi, khỏi hẳn 2 năm nay rồi, và vẫn công tác, vẫn làm việc bình thường, là một công chức nhà nước, vẫn làm việc bình thường, vẫn làm giám đốc sở bình thường đó. Cho nên cái trường hợp này là cái trường hợp là tôi nói là trường hợp, do có một trường hợp, một số trường hợp hán hữu, nhưng cũng xảy ra là do nghiệp, và đặc biệt là do gì, do tâm linh cũng có, thì phải kiểm tra được cái vấn đề đó thì chữa thì khỏi à. Rồi có một cái trường hợp các quý vị biết không, chính một cái ông mà trưởng khoa, ông trưởng khoa cách đây khoảng 13-14 năm rồi, ông trưởng khoa của bệnh viện 103, trưởng một cái khoa của bệnh viện 103, tôi có biết bệnh viện 103 bệnh viện lớn. Khi này ông này bắt đầu ông lại chuyên là chữa về u biếu ở trong cái bệnh viện 103 đó, nhưng mà bất chợt mà cái ông phát hiện ra ông chính ông bị gì? Bị u, bị ung thư. Và ông chán quá, ông chán quá, và ngày đó thì khi mà ông xin nghỉ hết, chán ông xin nghỉ hết, và ông ấy bỏ nhà ông ra đi. Các vị biết bỏ nhà đi đâu? Ông đi lên vào Tây Nguyên, ông đến cái vùng sâu vùng xa, ông ấy chữa bệnh miễn phí cho dân. Và ông quên thì ông coi như là ông chết. Ngày đó bị ung thư coi như là án tử hình và ông chết. Và ông nghỉ tất cả, và có tí tiền là ông mang theo để ông mua thuốc. Ông làm cái thẻ ông mang theo mua thuốc và chữa bệnh miễn phí cho dân ở trên vùng sâu vùng xa. 3 năm trời như vậy, mọi người ở trong nhà không biết là ông đi đâu, mà ông cũng không thư từ, không gọi điện, không gì cả.
Thế sau 3 năm thì ông vẫn không chết, mà sức khỏe của ông thì vẫn bình thường, mà ông coi như là ông chết rồi, ông không khám, không chữa, không nghiên cứu gì cả, chỉ có đi chữa bệnh cho dân. Nhưng sau 3 năm thấy ông khỏe, khỏe rồi bắt đầu sau 3 năm ông đi về, về ông đi khám lại thì tất cả tế bào ung thư không còn nữa. Đấy là một trường hợp mà chính chỗ bác Thành mà Bộ Công Thương kể cho tôi cái câu chuyện đó, bác ấy quen cái ông trưởng khoa đó. Và một cái ông nữa, ngày xưa ông cũng làm cái làm bên cán bộ ở bên cái công ty tư vấn điện lực ngay bên cạnh nhà bác ở chỗ Thanh Xuân Nam, cũng bác ấy kể lại cho tôi nghe cái trường hợp này. Ông này khi phát hiện ra là ông bị bệnh ung thư thì ông cũng chán và ông xin nghỉ cơ quan nhà nước. Và các vị biết không, ông cũng chuyên đi làm từ thiện. Ông đi đến các vùng sâu vùng xa, ông đi làm từ thiện, có bao nhiêu tiền ông đi đem đi làm từ thiện hết. Không thuốc thang gì cả, không khám chữa gì cả. Nhưng sau gần một năm đi làm từ thiện như vậy thì ông về ông thấy sức khỏe nó tốt, ông đi khám thử lại xem. Khi khám lại thì trong cơ thể của ông không còn một chút là tế bào ung thư nữa. Đó, cái trường hợp này là gì? Do nghiệp mà gì? Mà sinh bệnh. Thì thuốc thang chữa cũng không khỏi, mà phải gì, phải dùng, phải có công đức. Có công đức thì mới khỏi được. Cái câu chuyện này cũng chính là bác Thành bác kể cho tôi nghe. Mà hai cái trường hợp này là bác ấy biết rõ ràng tên tuổi địa chỉ con người rõ ràng luôn. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng á, khi chúng ta mắc bệnh, ở trong kinh này nói Bồ Tát, Đức Phật nói rất rõ, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng sẽ thoát được cái bệnh khổ. Vậy chúng ta có thể, khi mà chúng ta bị bệnh như vậy, chúng ta tụng kinh này xong rồi, chúng ta cầm thêm là phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa, nên xả bỏ đi, coi như tiền đó là tiền chữa bệnh, bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh để cứu sinh, để tăng thêm thọ mạng của mình, cúng dường tam bảo để tạo thêm phúc báo duyên lành cho đời này và đời sau, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, vân vân. Tất cả việc thiện chúng ta đều có thể làm để trợ duyên cho cái sự đó, sự chữa bệnh đó. Và điều quan trọng, chúng ta tụng kinh khi chúng ta niệm đến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta để cái ảnh trước của Ngài, chúng ta nhìn thấy cái viên ngọc trên tay của Ngài không? Ngọc đấy là ngọc Minh Châu, ngọc Như Ý đấy các quý vị ạ. Viên ngọc trên tay của Bồ Tát Địa Tạng là cả thế gian này chỉ có một viên duy nhất thôi, chứ không có viên thứ hai. Đến Thích Ca Mâu Ni Phật còn không có cái viên ngọc đó, Quán Thế Âm cũng chẳng có cái viên ngọc đó, mà chỉ có Địa Tạng Vương mới có thôi. Cho nên cái viên ngọc đó gọi là Như Ý Châu. Mà Như Ý Châu á, thì cầu nguyện cái gì thì hướng vào đó. Như Ý Châu có là cầu cái gì thì sẽ được cái đó. Tất nhiên cái đó nó phải phù hợp, như tôi nói rồi, cầu phi đạo đức, phi pháp luật thì chắc chắn không được. Nhưng mà chúng ta bảo cầu chữa bệnh cho mình mà, có phi đạo đức, phi pháp luật không? Không. Cho nên chúng ta khi chỉ niệm danh hiệu Ngài, để cái ảnh trước mặt của chúng ta quán tưởng, chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng của từ cái viên ngọc Minh Châu đó, nó phóng ra, nó chiếu vào cơ thể chúng ta, đặc biệt là đau chỗ nào, quán vào chỗ đó, ung thư chỗ nào, quán vào chỗ đó. Khi ánh sáng chiếu tới thì chúng ta quán là cái bệnh ung thư ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể của chúng ta, nó tan dần. Nó tan dần, nó tan dần, tan dần, tan dần. Và các tế bào lành của mình á, nó là gì? Nó chiếm dần lên. Và dần dần là gì? Chúng ta giải phóng, giống như đánh trận ấy mà. Bên kia là quân giặc. Ung thư ác tính, căn bệnh kia là quân giặc. Công đức phúc báo tế bào thiện của chúng ta là quân ta. Đó. Chúng ta quán tưởng thì nói chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta lại rót vào đó. Quang minh lại phóng vào một đợt. Và nó làm tan đi, làm teo đi, làm biến mất đi cái đó. Một thời gian sau thì ổn thôi. Đó, cho nên cái thầy mà tôi nói với các quý vị mà học với tôi dạy cho vị đó ngồi tu quán niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và quán y như thế. Sau khoảng độ 20 ngày vị không thấy đau nữa. Và vị này tiếp là để đúng 3 tháng vị này đi khám, trở lại bệnh viện, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Hà Tây ngày xưa, các bác sĩ giật mình và hỏi rằng thầy uống thuốc gì. Thầy bảo không, tôi không uống thuốc gì. Bảo thầy có xả trị không? Bảo không, tôi không làm gì cả. Thế bảo thầy không làm gì mà tại sao cái u nó mất đi? Đây là một sự kỳ diệu chúng tôi chưa bao giờ thấy. Chưa bao giờ thấy là ai không uống thuốc gì mà khỏi trong vòng 3 tháng cả. Vì đó với cách đây mấy hôm mới lên chùa đấy, mới lên lễ Phật, hai thầy trò lên đây lễ. Người thật, việc thật, bằng chứng thật. Cho nên ở đây qua bài giảng này mà các vị nào ở đây có cái căn bệnh như thế có thể thực nghiệm. Và những vị nào không có duyên để đến đây, sau khi mà được nghe cái băng giảng này qua băng đĩa hoặc qua CD thì các quý vị đang có bệnh như vậy thì cố gắng thực hành. Và tôi mong rằng trong vòng 3 tháng có người đến để kể với tôi rằng thầy ấy Phật Pháp nhiệm màu, Bồ Tát nhiệm màu, như ý Bảo Châu của Bồ Tát Vương, Địa Tạng Vương là thật nhiệm màu. Thế thì tốt biết mấy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng là gì? Những người nào đang chịu khổ mà nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi phát khởi cái sinh cái lòng gì? Ái kính, luyến mộ, tức là cung kính đó, tôn trọng đó. Nếu chúng ta bị bệnh coi ngài như vị thầy thuốc, nếu chúng ta yếu đuối coi ngài như người cha người mẹ, nếu chúng ta cầu trí tuệ coi ngài như là một vị thân giáo sư, vân vân. Nếu chúng ta cầu học đạo thì coi ngài là gì? Là chính ngài, chứ còn coi ngài là ai nữa, đúng không? Ngài là Bồ Tát nữa. Thì coi ngài là chính ngài để mà cầu học. Là cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng nếu mà ai mà sinh lòng ái kính, tán dương, khen ngợi thì các loại chúng sinh ấy đối với đạo Bồ Đề chẳng còn bị thoái chuyển. Chúng ta thấy đối với đạo Bồ Đề không bị thoái chuyển nữa, huống chi là chữa một cái căn bệnh nho nhỏ. Đối với chúng ta thì là to, nhưng đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là nhỏ xíu như móng ngón tay thôi. Có điều là chúng ta có đức tin, có niềm tin để làm hay không? Các quý vị thấy không? Bắt đầu khởi công xây dựng tôn tượng, các quý vị biết trong tôi có bao nhiêu tiền không? Các quý vị biết có bao nhiêu tiền không? Chưa đầy 1 triệu bạc các quý vị ạ. Vì tôi có giữ tiền đâu. Chưa đầy 1 triệu. Thế tôi phát nguyện, bảo là muốn phát nguyện làm cái này không phải để cho tôi, không phải để cho tăng ni Phật tử ở chùa này, mà là để cho tất cả chúng sinh không chỉ có duyên với chùa này trong bây giờ, mà còn có duyên là gì với 3000 năm sau. Giáo pháp của Đức Phật theo huyền ký Đức Phật thì còn hơn 9000 năm nữa. Như cái tôn tượng này thì gieo duyên với chúng sinh, độ vô lượng chúng sinh ở 3000 năm sau. Tôi có thể nếu sống hết dương thọ thì còn 39 năm nữa. Nếu mà không hết dương thọ có khi ngay ngày nay hoặc ngày mai là lõm củ tỏi. Nhưng mà khi mà làm xong cái tôn tượng đó, bài pháp không lời, chúng sinh cứ tự nhiên kéo đến để mà lễ bái thôi. Chư thiên long bát bộ kéo nhau đến để cúng dường thôi, để đỉnh lễ tôn tượng thôi, của Đức Phật A Di Đà thôi. Và được sự bảo hộ rất lớn của Bồ Tát Địa Tạng ở thế giới này. Thường ngày Bồ Tát Địa Tạng cũng đến đỉnh lễ cúng dường tôn tượng Đức Phật A Di Đà để làm chỗ sở y cho chúng sinh nương vào để tu tập. Cho nên công đức rất lớn, vô số chúng sinh nhờ đó mà gieo duyên được với đạo Bồ Đề, không thể tính đếm hết được. Cho nên tôi thấy cái lợi ích như thế, một cái bài pháp tôi có thể ngồi giảng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ tối. Trong giảng đường này hiện nay có khoảng 200-300 người, và sau này có thể gieo duyên được 1-2000 người nghe qua CD, nghe qua băng đĩa giảng nữa. Nhiều chưa? Chưa nhiều. Sau này tôn tượng được dựng lên, bao nhiêu người, bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu chủng loại, thậm chí các vị Bồ Tát ở khắp 10 phương lai vãng qua thế giới Sa Bà chúng ta đây cũng phải gì? Thấy quang minh, thấy tôn tượng uy nghiêm của Đức Từ Phủ A Di Đà thường trụ và tọa lạc ở đây á, thì các ngài cũng phải gì? Phải hạ mình đi xuống đất để cung kính, để đỉnh lễ tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái nhân duyên như vậy. Vì vậy các vị biết, trong túi tôi chưa có đầy 1 triệu mà tôi dám phát nguyện để xây dựng tôn tượng. Không có đường. Khi xây dựng tôn tượng, mấy cái chú ép cọc và chở cái máy ép cọc, các vị thấy cái máy ép cọc rất lớn. Các chú ấy vào nhìn đường, các bảo không được thầy ạ. Chỗ này nhất định không được, thầy không làm được. Và làm sao? thầy muốn làm thì phải thầy phải ép cọc, mà ép cọc thì phải có đường để chở chuyên chở máy vào. Tôi bảo thế làm thế nào, có cách nào không? Bảo không có cách nào, vì đường là phải có đường lớn mới vận chuyển giao thông vào được. Thế bảo tôi bảo ngoài kia có mấy nhà họ ngang lắm, xin là vào 1 mét họ không cho, thì huống chi chú bảo bây giờ bảo thầy mở ra 3 mét nữa thì làm sao thì mở được. Chú bảo đường ít nhất là phải 6 mét cho đến 7 mét thì mới chở được cái máy robot vào. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đi thăm cái đường bên này, sang thăm á, thì tôi chỉ sợ dân không cho, phải đi thăm cái đường ngoài này, nó nhiều nhà dân hơn. Đây vướng có 5-6 nhà dân, thực tế có 4-5 nhà dân thôi mà không làm được, thì bên này nó vướng khoảng độ tầm 30 nhà dân, nó gấp nhiều lần như thế, mình làm sao làm được. Rồi tôi sang tôi hỏi dò mấy ông ở ngoài đầu trước, bao giờ ngoài đầu đường họ khó trước, tôi nghĩ như thế. Đầu xuôi thì đuôi mới loạt, ra hỏi ông ấy thì ông bảo ôi giời tốt quá thầy ạ, thầy mà làm cái điều này thì dân chúng tôi ủng hộ ngay. Tôi họp xóm tôi ủng hộ ngay, chúng tôi không lấy thầy tí nào cả, còn nhà ai lấy thì lấy, riêng nhà tôi không lấy, hai anh em nhà tôi ở đầu đường, rồi cả con của tôi nữa cũng không lấy. Mình bảo vui quá. Thế bắt đầu đi cho gặp các ông để họp xóm, họp khu vực là thế, chiếm đến 95% họ đều đồng ý, duy nhất có 2 người họ không đồng ý lúc đầu, nhưng xong rồi mình giải thích, mình vận động rồi họ đồng ý nốt. Không có tiền Bồ Tát Địa Tạng lo, và đúng quả thật Bồ Tát Địa Tạng lo đến ngày 23 Tết. Các quý vị dự cái khóa lễ đây đến ngày 22 vẫn chưa có đường đúng không? Mùng 1 Tết lên đã không có đường rồi, mọi người đều giật mình và ô thầy làm đường từ bao giờ, thế mới hay. Hai hai Tết các quý vị lên vẫn chưa có đường, nhưng mùng 1 ra có mấy hôm nghỉ Tết, có thực tế là có 8 ngày. Ngày mùng 1 Tết các quý vị lên rồi, bảo thầy bảo đi đường mới, các quý vị lạ bảo đường mới đường nào thầy, đi đường kia, bảo đi được rồi à, hôm chúng con về chưa có gì mà đấy, cứ đi thì biết đó. Đấy mới là một phần đầu thôi, còn bộ phim nó còn dài lắm, còn xem nó kết thúc như thế nào. Nhưng mà trong thời gian này, đây ở đây chúng tôi đang nói là gì? Cầu nguyện. Cái việc là gì? Đức Phật nói là cầu đối với đạo Bồ Đề còn không thoái chuyển cơ mà, còn huống chi là với cái việc cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu công danh, cầu con cái, cầu đảo bệnh, đảo tật, vân vân, nhỏ nhỏ như thế. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta làm bằng tất cả cái tấm lòng thành kính, và không phải vì bản thân mà vì xã hội, vì nhân loại, vì báo đáp Phật ân, vân vân, chắc chắn Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ gia trì cho chúng ta. Cho nên mong rằng chúng ta cầu nguyện việc chi thì cứ phải nhất tâm, hôm nay cầu chưa được, ngày mai chúng ta nhất tâm, chúng ta thọ trì đọc tụng bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhất định sẽ được. Rồi tôi còn đặt ra cái mục tiêu mà kiếp này làm chưa xong, kiếp sau làm tiếp. Và mong rằng kiếp này xong đi, để về Tây Phương. Có xong thì Phật A Di Đà Ngài mới thấy rằng là thôi, cái chúng sinh này nó nghiệp nó nhiều, nhưng mà thì nó cũng thành tâm đấy chứ. Cho nên thôi bảo Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, hai vị đến đoán nó đi cái, tôi bận lắm, thôi thầy Quan Âm Thế Chí tôi cũng đi. Chả có kỳ cần gì phải A Di Đà đến mới đi, đúng không? Biết là được về đấy. Hạ phẩm hạ sinh cũng được, về đó sau này làm đàn em các vị cũng được, sướng. Biết đâu các quý vị nhất tâm niệm Phật, các vị lên thượng phẩm thượng sinh, tôi sau này lẹt đẹt về hạ phẩm hạ sinh, đến lúc đó nhìn thấy là tôi bé hơn, tôi chào thì các vị cũng gì, cũng gật đầu như tôi gật đầu các quý vị bây giờ với nhá. Đến lúc đó thấy tôi chào rồi quay mặt vào đây, hơi sợ kêu thì chết đó. Đó. Về đó thì chắc chắn không kêu đâu, ở thế giới đó các bậc thượng thiện nhân đều có lòng từ bi như nhau, không kêu. Tôi nói như vậy để chúng ta cười chút cho đỡ buồn ngủ. Ở đây Đức Phật nói đối với đạo Bồ Đề còn chẳng thoái chuyển, và vì đó thẳng tiến tới ngôi gì? Chính giác. Đó. Và tất cả chúng đây, ta ở đây, tôi tin rằng sau này đều sẽ thành Phật hết. Sau này thành Phật thì thôi. Các vị thành Phật trước tôi đến lễ các quý vị yên tâm đi. Hôm nay các quý vị lễ tôi một lễ, thì sau này tôi sẽ lễ vị trăm lễ. Các quý vị lãi đấy. Vì các quý vị chắc chắn sẽ thành Phật trước tôi. Các quý vị sẽ thành Phật trước tôi. Vì sao? Vì tôi chắc cũng học theo Bồ Tát Địa Tạng, bảo là nơi nào có chúng sinh khổ, nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng, thì nơi đó có một hóa thân của tôi. Nếu như tôi được về Tây Phương, tôi phát nguyện chưa thành Phật ngay đâu. Mà nơi đó, nơi nào có Bồ Tát Địa Tạng, thì nơi đó có một đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng luôn cắp cháp theo Ngài để đi độ chúng sinh. Lúc nào Ngài cầm cái gậy, Ngài bảo là đây ông cầm hộ tôi cái gậy tí thì tốt quá, mà lúc nào mà may mắn mà Ngài đưa cho mình viên ngọc Minh Châu cầm thử nữa thì càng quý nữa. Lúc đó mà ai mà cầu bệnh tật hay là cái gì mà cầu khỏi á, tôi dí cho một cái nó khỏi ngay nữa. Các quý vị cứ yên tâm đi, bao giờ tôi mà được cầm viên ngọc Minh Châu của Bồ Tát tôi dí cho một cái à, cho các vị cầm thử một cái là cũng tiêu bệnh, tiêu nghiệp, tốt quá. Nhưng mà thôi, bây giờ muốn được thì cùng phải tu cho tốt. Ở đây á, cho nên Đức Phật còn nói là những bậc thiện nhân ấy thường được sinh cõi trời. Sau đời này, các quý vị cứ đọc tụng bộ kinh này, sau đời này các quý vị ai muốn sinh Tây Phương Cực Lạc, hội đủ nhân duyên, xây dựng xong tôn tượng A Di Đà này để đến ngày, thôi cố gắng đi, cố gắng đọc tụng bộ kinh này cùng với chúng tôi 3 năm, rồi Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, và sau 3 đến 5 năm, kho tượng hòm hòm đi, 5 năm hoặc 7 năm là xong thôi. Các quý vị ráng đi hả, dự được cái buổi lễ, cái ngày hôm đó cho dù già đến đâu đi chăng nữa cũng cố gắng chống gậy đến, thầy làm xong rồi á. Ngước lên để xem, bảo ôi rồi cao quá, con không leo lên được. Và không leo lên tôi bảo là mấy sư ông sư bác đâu, bấm thang máy cho các cụ đi lên, các cụ nhìn một lần cuối. Yên tâm, có thang máy, các cụ không leo được lên tới tầng 8, thì có thang máy leo đến tầng 8 rồi các cụ nhìn xa một lần xong rồi về ra đi, về với Phật cũng yên tâm nhé. Đó, cố gắng lên 5-7 năm nữa. Nhưng mà trong 7 năm đó cùng với chúng tôi thọ trì đọc tụng bộ kinh này, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, để cả Đức Phật với lại Bồ Tát đều gia trì cho việc làm của chúng ta xong càng sớm, chúng ta càng nhìn thấy công đức của chúng ta được, chúng ta càng vãng sinh Tây Phương sớm. Nhưng nói vãng sinh Tây Phương sớm, có người lại giật mình sởn gai ốc, bảo thế 7 năm nữa con chết hay sao? Khổ lắm, lại chỉ sợ chết thôi. Thì thôi, thì 7 năm nữa chưa chết, thì 70 năm nữa chết đi. Năm nay 70 rồi, sống lên 140 đi. Có ai muốn sống 140 không? Thôi, đến khi đó, tới khi già thời, mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt. Thôi, cố gắng lấy 100 thôi là được rồi. Được 100 là được rồi. Mà không 100 thì 50-60 mà Phật rước đi lúc nào thì tự do tự tại ra đi, biết trước ngày giờ ra đi, hoặc rằng á, bệnh tật không bệnh tật chi, đau yếu loàng xoàng thôi á, thì chúng ta ra đi, bắt đầu ra đi thì Phật đến đợi sẵn ở trên hư không rồi, bảo á, ông bà anh chị á có công ấy, họ trì đọc tụng bộ kinh này để hộ trì cho tăng ni ở chùa Khai Nguyên xây tượng A Di Đà, cho nên vì công đức đó cho nên hôm nay ta sai Quán Âm Thế Chí đến đón các vị đi á, thì cũng cố gắng mà đi, đừng có ở lại làm gì nữa cho nó khổ. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là thường được sinh cõi trời, nhưng nếu chúng ta không muốn sinh cõi trời chúng ta cũng được. đối với chúng ta có quyền lựa chọn. Tôi thì chắc chắn không lựa chọn quay trời rồi, vì kiếp trước tôi ở trên đấy rồi, nhiều đời tôi trên đấy rồi, hưởng phúc báo trên đấy rồi, sướng thì sướng thật, nhưng mà cũng có đắc đạo đâu. Các quý vị cũng nhiều đời nhiều kiếp ở trên đấy rồi, chứ không phải là mình tôi. Nhưng mà hưởng hết phúc báo trên kia này, chúng ta đều rơi toạt xuống đây này. Chúng ta cũng đã từng gì ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi, chịu khổ rồi, mới phát được một chút thiện căn bồ đề tâm mới được làm người ở đây hôm nay. Cho nên trời chúng ta cũng qua rồi, địa ngục ngạ quỷ chúng ta cũng qua rồi, cõi người hôm nay chúng ta đang thọ dụng đây, thọ thân đây. Nếu mong muốn thoát ly sinh tử luân hồi mãi mãi thì hãy thọ trì đọc tụng bộ kinh này và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì các quý vị sẽ được như nguyện. Thì khi đó thì khói phải nói nhiều, đúng không? Khói phải nói nhiều, tự chúng ta tự thọ dụng tự biết. Cho nên đây Đức Phật mới nói là những bậc thiện nhân ấy thường được sinh cõi trời, được hưởng phúc báo lớn, chẳng quên đạo Bồ Đề. Sinh cõi trời nhưng mà không quên đạo Bồ Đề, giống như Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca vậy, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, giống như chúng chư thiên, giống như là Đức Di Lặc Bồ Tát, ngài sinh cõi trời đấy chứ. Di Lặc Bồ Tát bây giờ đang ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, tức là cung trời thứ tư của sáu cõi trời dục giới. Ngài sinh cõi trời nhưng mà ngài vẫn tu. Ở trên đó có hàng hà sa số các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán cũng sinh cõi trời, nhưng mà các ngài đang tu ở trên đó, và các ngài cũng sẽ thành Phật, hoặc ở trên đó hoặc ở nhân gian, tùy theo bản nguyện của các ngài. Cho nên sinh cõi trời cũng có người tu hành thành Phật. Vì vậy chứ không phải sinh cõi trời là gì, là đều đọa lại nhân gian hết, đều đọa vào súc sinh hết. Lên cõi trời mà biết tu thì cứ thế tu cho đến thành Phật, giống như Đức Phật đấy mà. Ngài xuống cõi người nhưng mà ngài tu thành Phật. Còn chúng ta tu thành gì? Phật tu thành Phật rồi, chúng ta tu thành gì? Ở xóm bên này tu thành gì? Ở xóm bên này tu thành gì? Chúng ta cũng thành Phật. Phật tu hành một chúng sinh, tu hành thành Phật. Chúng ta cũng là một chúng sinh, chúng ta cũng tu hành thành Phật. Nhưng Phật tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, ngài có năng lực, có trí tuệ, có công đức lớn, cho nên ngài ở thế giới này thành Phật. Còn ta cảm thấy là mình còn yếu, còn thiếu công đức, thiếu trí tuệ, thiếu phúc báo, cho nên ta phải nương vào một vị thầy. Một vị thầy đó chính là A Di Đà Phật. Nương vào một người cha lành, một người mẹ hiền, đó chính là A Di Đà Phật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật biết là chúng ta ở thời mạt pháp này, càng về sau chúng sinh càng kém phước, phước báo giải thoát, chứ không phải là phước báo đi nhà lầu xe hơi. Ở nhà lầu xe hơi, cuộc sống về vật chất chúng ta bây giờ sướng hơn thời Phật rất nhiều, nhưng mà cái phúc báo giải thoát của chúng ta thì càng ngày càng kém đi, do chúng ta hưởng thụ cái phúc báo vật chất nhiều quá, cho nên cái phúc báo giải thoát chúng ta ngày một kém đi. Vì vậy cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương nhờ vào Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sẽ được thành Phật trong một đời, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên chúng ta biết chúng ta yếu thì chúng ta tránh gì, lúc nào nước, chỗ nào nước lội sâu chúng ta tránh đi, chúng ta không đi. Chúng ta đi cầu, bắc cầu chúng ta đi, bơi làm gì, chúng ta lên thuyền chúng ta đi, lên đò, lên phà chúng ta đi, tội gì chúng ta phải bơi cho nó ướt người là mệt xác, còn khéo khi lại chết lõm cụ tỏi dưới dòng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rồi, chúng ta cứ thế mà làm thôi. Chứ còn sinh lên trời thì cũng tốt, nếu gặp vào nội viện Đức Phật Di Lặc cũng tốt. Nhưng mà được sinh vào đấy khó lắm các quý vị, không phải dễ đâu. Người phải có cái định lực cao lắm mới được. Cho nên các quý vị bây giờ tôi cũng thấy, tôi cứ nói đơn giản thôi. Bây giờ bảo con của ông Tổng thống, hay bảo ông Tổng thống ngồi tụng kinh niệm Phật nghe giảng nhưng ta không có, có không? Bảo con cái của vợ con của ông ngồi nghe giảng mà nghe tu như tụng kinh niệm Phật nhưng ta có làm được không? Bảo ông Thủ tướng, bảo ông Chủ tịch nước tu như chúng ta có làm được không? Bảo con cái không làm được không? Không có. Chúng ta rất may là các vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia bây giờ đều có tâm với Phật, từ Tổng Bí thư cho đến Chủ tịch nước, đến Thủ tướng Chính phủ, đến Chủ tịch Quốc hội, của đất nước chúng ta bây giờ đều có tâm là ủng hộ Phật giáo nói riêng và các tôn giáo ở trên đất nước nói chung. May mắn cho chúng ta được sinh vào cái thời hòa bình này, và đặc biệt là các vị nguyên thủ, các vị lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng, trong nhà nước chúng ta đều có tâm là gì? Với Phật Pháp và với các tôn giáo, bạn ở trong đất nước chúng ta này nói chung, đều tạo điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo hoạt động tự do tín ngưỡng theo khuôn khổ hiến pháp của pháp luật cho phép, cũng như là giáo lý, giáo luật của tôn giáo đó dạy bảo. Cho nên chúng ta thoải mái tu. Các quý vị đến đây là có pháp hội cách đây tháng riêng các vị không? Ngày nào cũng có 4-5 ngàn người, nhưng có ai hỏi gì không? Không có ai hỏi gì là thầy phải đi đăng ký, là phải trình báo, phải thế này thế nọ thế kia. Mà thậm chí tôi còn mời gì ạ? Tôi còn mời cả các bác công an xã, rồi công an thị xã bảo vào giúp hộ cho nhà chùa cái gì, cái an ninh trật tự để cho các Phật tử tu hành cho tốt, để các sư hành đạo cho tốt, khuyến bảo các Phật tử bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Mỗi một người làm thiện thì đồng thời là đảng nhà nước cũng bớt phải gì, bớt đi một ngăn gì, một ngăn nhà tù. Hả? Mỗi một cái giường được xây lên ở nhà tại gia đó, mỗi một người đến chùa đó làm việc thiện đó, thì trong nhà, đồng nghĩa trong nhà tù cũng bớt đi một cái giường, một cái chỗ nằm, một cái góc ở trong nhà tù. Và nhiều người thì đương nhiên đảng nhà nước đỡ phải xây thêm cái nhà tù nữa. Cho nên đây là cái giáo dục của Phật giáo, giáo dục của các tôn giáo hướng thiện cho người ta có lợi ích như thế. Và đảng nhà nước ghi nhận cho nên họ ủng hộ chúng ta. Cho vì vậy mà chúng ta phải cố gắng để mà tu tập cho tốt, làm tròn trách nhiệm công dân bổn phận của mình, trách nhiệm bổn phận công dân của mình đối với đất nước. Và đặc biệt là chúng ta là người học Phật thì phải học cho tốt, đừng để phí một đời. Tốt lắm. Trong cái điều kiện hoàn cảnh thời gian này chúng ta thấy là rất tốt để chúng ta tu hành. Mà không tu được phí cả một đời, chứ đừng có ngủ. Hôm qua tôi nói đến đây đừng có ngủ, ngủ thì ngủ ở nhà, đến đây làm gì? Vừa mất tiền là vừa mất thời gian. Buồn ngủ nó đến căng mắt ra. Rằng cái tai này này, rằng cái tai thật mạnh ra cho nó hết buồn ngủ. Hai bàn tay xoa vào nhau thật nóng lên, ốp vào mặt vuốt ra. Không được thì đứng dậy vái ba vái, xá xuống một xá xong rồi đi ra rửa mặt, lấy cái chậu nước úp mặt vào đấy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì vào. Thế là sao mà cười? Cứ úp mặt vào đấy một tiếng đồng hồ sau thì mới bỏ ra. Được không? Nó buồn ngủ mà, nếu buồn ngủ quá thì múc cái múc chậu nước đầy lên xong thì úp mặt vào đấy. Xong rồi nó cứ để đấy một tiếng đồng hồ thì lấy ra thì chắc chắn là hết ngủ. Mà hết ngủ thì gì, nó biến thành gì? Thành nghèo đó. Thành nghèo có nghĩa là sao? Mày chết mất rồi còn đâu nữa. Cho nên hãy cố gắng, phải tinh tiến lên để chiến thắng ma ngủ, chứ đừng có để ma ngủ nó thắng chúng ta. À, một tháng có 7 ngày thôi mà chúng ta chưa chắc là ở được hết cả 7 ngày. Vô thủy kiếp đến nay trầm luân đâu có phải lúc nào cũng được nghe pháp đâu. Các vị biết không? 30-40 vị sư đệ tử của tôi mà các vị phải đi làm ngoài kia kìa. Người thì đi làm nhà, người thì đi làm đất, người thì làm cơm, người thì đi làm chỗ này chỗ khác, làm để làm gì? Làm để cho chúng ta có chỗ để tu đấy. Các sư đệ tử của tôi đến tối mới được học, đến tối mới được tụng kinh, mới được nghe pháp. Chúng ta có duyên như thế này rồi mà để cho nó luống qua thời gian đi, phí lắm. Tôi nhìn thì hôm qua tôi phí lắm. Hôm nay thì khá hơn. Hôm nay thì khá hơn. Ngày mai trở đi chắc còn khá nữa, vì ngày mai là tôi múc sẵn với cái chậu nước to ở bên cạnh. Đó. Vị nào ấy không cần phải ra ngoài nữa, chứ cần sao mà cứ úp mặt vào đấy tí là được. Không ba, không một tiếng thì 30 phút rồi dậy cũng được. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật lại tiếp tục, Đức Phật nói là gì? Người đó không quên đạo Bồ Đề, mà đặc biệt là gì? Đến khi duyên thành thục sẽ được Phật thụ ký cho. Sướng chưa? được Phật thụ ký cho. Thụ ký tức là Phật thụ ký cho, Phật ấn chứng cho. Ông trải qua bao nhiêu kiếp nữa sẽ thành Phật, giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thích Ca Mâu Ni Phật thụ ký cho A Nan Ca Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và Ma Ba Xả Ba Đề và Ra Du Đà La vân vân á. Đó, đấy gọi là thụ ký. Tức là ông, Đức Phật nói rằng ông trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa là thành Phật. Giống như kinh Địa Tạng này, Đức Phật thọ ký cho. Cho gì? Cho vì mà 170 kiếp nữa sẽ được thành thành Phật nhỉ. Thụ ký cho vị thần nào? Hả? Thần nào? Đâu rồi? Trí Tuệ đâu rồi? Trí Nhớ đâu rồi? Lục ra xem. Thần gì có thần lực ấy nhỉ? Chủ mệnh quỷ vương à? Chủ mệnh quỷ vương được Phật thọ ký cho 100 bao nhiêu? 170 kiếp nữa sẽ thành Phật. Chủ mệnh quỷ vương mà thành Phật. Chủ mệnh quỷ vương tức là vua của các loài quỷ. Trong tất cả các loài quỷ thì chủ mệnh quỷ vương là vua. Vua quỷ mà thành Phật, các quý vị thấy không? Chúng ta đây gì? Chúng ta đây có phải là quỷ không? Chúng ta là người mà. Mà là người thì cơ hội thành Phật sẽ tốt hơn, nhiều hơn. Đó, cho nên các quý vị hãy cố gắng lên. Rồi Đức Phật lại tiếp tục nói rằng á, nay Bồ Tát Địa Tạng, vì lòng đại từ bi thương xót khắp tất cả, mà phát đại nguyện lực thể độ hết chúng sinh, khiến chúng đó thành Phật, thì mới chứng Bồ Đề. Đó, chúng ta thấy Đức Phật khẳng định Bồ Tát Địa Tạng Vương. Nói rằng nay tức là ngay lúc bấy giờ, tức cách đây trên 2500 năm trước, tại ở trong Diệu Pháp Đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, nơi mà Đức Phật tuyên thuyết kinh Địa Tạng, Đức Phật nói nay tức là ngay cái lúc bấy giờ, chứ không phải bây giờ này đâu. Nay tức là cách đây hơn 2500 năm trước, khi Đức Thế Tôn ở tại cung Trời Đau Lợi thuyết bộ kinh này, Đức Phật nên nói với mọi người rằng, nói với đại chúng ở trong pháp hội đó rằng, lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng thương xót chúng sinh là vô bờ vô bến. Ngài thề nguyện là độ hết chúng sinh khiến cho thành Phật ra. Nhưng mà khẳng định với các quý vị, Phật có tam năng tam bất năng. Hôm qua tôi nói rồi. Cho nên á, chúng sinh không có ai độ hết được. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng thề nguyện là chỉ ở trong ngôi vị đó để độ chúng sinh miên viễn hết đời này đến đời khác, hết kiếp này đến kiếp khác. Vì vậy á, mà tôi phát nguyện sau này nó có về Tây Phương, được Phật A Di Đà thọ ký cho rồi, thì cũng nguyện là nơi nào có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, nơi nào có chúng sinh khổ, tôi sẽ làm người hầu của Địa Tạng Bồ Tát, sẽ nguyện rằng đi giảng bộ kinh này cho chúng sinh được nghe thấy về công đức danh hiệu của việc nhìn thấy và nghe được tranh ảnh, nghe được danh hiệu nhìn thấy tôn tượng tranh ảnh Địa Tạng Bồ Tát để cho phát Bồ Đề Tâm. Cho nên á, chắc chắn lúc nãy tôi nói tôi sẽ thành Phật sau các quý vị là như thế. Nay các quý vị lễ tôi một lễ, sau này bao giờ các quý vị thành Phật, tôi sẽ lại sẽ đến, sẽ thỉnh thị các quý vị và thuyết kinh Địa Tạng để cho chúng sinh được nhờ. Và tôi sẽ là, lúc đó có thể biết đâu tôi lại thay vào cái chân là 170 đời ông gì đấy, ông lên thành Phật, biết đâu tôi lại thay vào chân của ông ấy. Ôi trời, thôi không thành chân ông ấy đâu. Chân của ông ấy là chân gì ạ? À? Cái gì quỷ vương? Chủ mệnh quỷ vương à? Thôi, chân đấy để nhường cho người khác. Trong này có ai thích? Có ai ứng cử chân đấy không? Hả? À? Có ai ứng cử chân chủ mệnh quỷ vương sau 170 kiếp nữa không? Tại sao? Ở dưới đó sướng lắm, nhiều kẻ hầu người hạ lắm. Người nào muốn sinh, muốn đẻ, muốn sống, muốn chết là đều phải qua tay các quý vị quyền lực đầy. Không ai ứng cử à? Ôi dồi ôi, khổ thế nhỉ. Sao ở thế gian này là có một cái chân mà quyền lực nhiều như thế mà lại mọi người không muốn làm? Thôi nếu đó lúc đó có một hóa thân thì tôi ứng cử một hóa thân xem vậy. không biết có trúng cử không. Các quý vị có bầu thì bầu cho tôi cũng được nhé. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng Bồ Tát Địa Tạng Ngài độ cho chúng sinh thành Phật hết thì này Ngài mới thành. Vì vậy Ngài nói là trong chúng hội đây, Như Lai nay sẽ nói rõ về công đức và lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng nhiều vô lượng vô biên chẳng xiết nghĩ nghỉ được. Các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho thật kỹ. Và nghe như thế nào, nghĩ ra làm sao, thì hồi sau chúng ta sẽ tiếp tục học và sẽ rõ đúng không. Và ngày mai là ngày quý kỷ của Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng đệ nhất sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh, nguyên là đệ nhất phó pháp chủ, chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa viên tịch, đến ngày mai là tròn 2 năm. Và chúng ta là ba năm chứ. Hai năm, 2014 đúng không? Cho nên á, là ngày mai là chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm Cố Giác Linh Hòa Thượng, đồng thời Ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà từ bây giờ trở đi, đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam chúng ta có hai cái ngày giỗ tổ. Đó là ngày giỗ của Đức Sơ Tổ và ngày giỗ của Đức Nhị Tổ. Đó là Hòa Thượng Thiền Tâm. Vì vậy mà bây giờ các Phật tử chúng ta trong đạo tràng chúng ta nhớ, trước đây thì chưa có giỗ tổ nào, thế bây giờ chúng ta có hai cái giỗ tổ. Chúng ta muốn cho cái phong trào tu tập tịnh độ của Việt Nam của chúng ta được phát triển thì chúng ta phải có cái chỗ sở y giống như ở bên Trung Hoa, Trung Quốc ấy. Vì sao họ làm tốt, vì sao họ tu tập được, cái truyền thống nó kéo dài không bị đoạn tuyệt như vậy, chính vì cái sự kế thừa nối tiếp của 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đó. Chúng ta ngày xưa chúng ta không có cái sự kế thừa theo cái sự kế thừa, dòng kế thừa của Tịnh Độ á, thì nó không như dòng kế thừa của Thiền Tông là thầy truyền cho trò. Nhưng mà cái Tịnh Độ Tông á thì đặc biệt là không phải là không cần phải thầy truyền cho trò, mà cái này là những vị nào thực sự là bậc chân tu và có công đức lớn trong việc tu tập và hoằng dương pháp môn Tịnh Độ thì sẽ được tăng ni và tín đồ Phật tử tự là suy tôn. Đấy, Phật giáo Trung Hoa cũng thế, ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng vậy. Hai cố trưởng lão hòa thượng, các ngài đều là những bậc là có công rất lớn với việc là tu tập và hoàn chuyển pháp môn tịnh độ Việt Nam. Hòa thượng Thích Chí Tịnh đó là một vị hòa thượng có công rất lớn trong việc là phiên dịch kinh sách Phật giáo Đại Thừa từ tiếng Trung, tiếng Hán ra tiếng Việt. Ngài được ví là Tam Tạng Pháp Sư của Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cái tài năng của Ngài á, được sánh với Trần Huyền Trang của Trung Quốc, sánh với Kiêu Ma La Thập của Ấn Độ. Ngày xưa Kiêu Ma La Thập còn có gì? 500 người cùng dịch với Ngài. Trần Huyền Trang cũng có 500 người dịch với Ngài. Nhưng Hòa Thượng chỉ một mình một cái đèn dầu, một mình một cái bóng điện, một mình một cái bút, một mình một cái quyển sách và viết thôi, chứ Ngài không đánh máy. Đó. Mà cái sự nghiệp phiên dịch của Ngài vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam chúng ta, tức là từ trước chưa có gọi là vô tiền, khoáng hậu về sau chưa từng thấy cho đến bây giờ. Những dịch phẩm, ấn phẩm của Ngài thật là xuất sắc. Và đặc biệt là Ngài là người thực tu, thực chứng, tự do tự tại, vãng sinh như vậy. Hòa Thượng Thiền Tâm cũng vậy. Cho nên đây là chúng ta nương vào các ngài để chúng ta tu tập. Các ngài không bắt chúng ta phải làm giỗ, không bắt chúng ta phải nhớ tới các ngài những ngày đó. Nhưng mà đây chúng ta muốn cho cái đạo mạch của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta được phát triển. Cho nên chúng ta tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta suy tôn. Còn ai công nhận thì đấy là việc của họ, ai không công nhận cũng là việc của họ. Đối với các hòa thượng bây giờ các ngài á, ở trên á, cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc, ngài du hí thần thông tam muội rồi, ngài cũng chẳng cần gì chúng ta khen, mà ngài cũng chẳng giận gì chúng ta chê. Điều quan trọng là chúng ta muốn nương theo các ngài, đi theo gót chân của các ngài, để ngài ra đi được rồi thì chúng ta cũng tiếp tục ra đi được. Đó. Và ngày mai thì trên cái buổi lễ kỷ niệm của Giác Linh Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam thì các quý vị có thể thông báo cho đạo tràng, các đạo tràng, các Phật tử cũng biết hôm trước thầy thông báo rồi, nhưng mà một số người vẫn còn lơ tơ mơ, hôm trước thầy chắc ngủ gật hay sao ấy, thì vẫn cứ hỏi là ngày mai thầy có làm gì không. Thì tôi đã bảo 27 các cụ đến, các Phật tử đến, để 28 chúng ta tổ chức cái lễ kỷ niệm đó. Thì ngày mai thì sẽ không giảng về kinh Địa Tạng, mà đến tháng sau thì chúng ta mới giảng. Ngày mai sẽ nói về tiểu sử của cụ và công đức đạo hạnh của cụ một chút. À, chúng ta vào lễ thượng cúng, sau đó thì chúng ta làm lễ cúng Phật, cúng Tổ và cúng Giác Linh Hòa Thượng, cúng giảng Giác Linh Hòa Thượng. Cúng thượng cúng xong chúng ta sẽ cúng Tổ và cúng Giác Linh Hòa Thượng, sau đó chúng ta thọ trai. Và sang đầu giờ chiều thì chúng ta họp đạo tràng một chút, họp đạo tràng một chút, và cũng có một vài đạo tràng mới thành lập và ra mắt, thì buổi chiều ngày mai là chúng ta họp đạo tràng. Thế từ khi thành lập đạo tràng là chúng ta cái sự kết nối của chúng ta còn rất ít, thì chiều mai chúng ta họp từ 2 giờ cho đến khoảng độ 4 giờ thì xong, thì khi đó chúng ta ra về. Đấy, chương trình lịch ngày mai như vậy nói các vị biết được. Hôm nay thì chúng ta nghỉ tại đây.